Quốc khất sĩ lang thang, mặt trời đã lên cao, nắng vàng long lanh như ánh mật. Chim bay lượn nhợn nhơ giữa hư không thoáng rạng, chim ca hót râm ran trên những tàn cây rậm. Gió mát thổi rì rào, dòng sông xanh in bóng mây trời thênh thang nhẹ hẳn. Thiên nhiên cây cỏ yên ổn vắng lặng, làm cho bao mối ưu tư phiền não của Siddhartha chợt như tan biến. Siddhartha quay lưng lại bờ sông, nhìn vào khu rừng già trước mặt. Từ đây không cửa không nhà, không hành trang tư lương sở hữu. Hốc đá, cội cây non cao động vắng là quê hương, trăng sao khói mây, gió sương là bạn lữ. Phải lấy nỗi khổ chung của sinh loại làm mục đích kiếm tìm, phải đào bới tận nguyên nhân gốc rễ của tử sanh và luân hồi vô tận. Từ đây, ta không còn thao thức trăn trở, chuyện tế thế an bang, chuyện quốc gia chủng tộc, chuyện miếng cơm manh áo đời thường. Hãy để cho các ông vua làm việc ấy, hãy để cho kẻ chạy theo danh lợi thế phàm, quẩn quanh với đủ mọi danh nghĩa hay ho, sặc mùi chân lý, tha hồ cho họ dựng cờ múa kiếm. Ta đã chán mứa mọi thứ vinh quang, mà bên sau ngày ngật xú, khí hạo huyền rộng không và hạ liệt. Ta đi, phải xé bức màn hư vô ngàn đời để tìm cho ra sự thật. Một tiếng động hóa ra, một chú nai tơ làm gãy cành khô, đang đưa mắt trẻ con nhìn chàng. Siddhartha ngồi xuống, ôi chú nai có đôi mắt tròn xanh ngây tơ hồn nhiên đáng yêu vô cùng. Chàng nhìn quanh có bẫy sập, hoặc chú thợ săn nào độc ác ở đây chăng, khoảnh vắng. Chàng cảm giác như mình vừa được thoát nạn, được bình yên chứ không phải là chú nai con dại khờ, sột soạt. Hai chú sóc rượt đuổi nhau chạy trên vòm cây cổ thụ, có đuôi xòe nở ra trông giống cái chổi lông. Ồ, thiên nhiên bình yên quá, sự sống yên bình đang diễn khắp mọi nơi. Ừ, Siddhartha ngẫm nghĩ, bạn bè ta còn nhiều lắm, còn biết bao nhiêu là động vật hiền lành. Siddhartha đứng dậy, nhắm hướng đông nam, đi theo mé rừng cây cối thưa thớt. Hoa nở từng lùm khóm, đủ sắc màu rực rỡ, hương rừng thơm quá. Cái thơm tĩnh lặng, dịu dàng lan tỏa, mà không phô trương, kiêu kỳ, gượng gạo, như tại chốn cung đình. Đây là khu rừng Anupiyawara, chàng biết. Thế là đã đi vào địa phận của vương quốc Mala trù phú. Khu rừng này chạy dài nhiều dặm, sau đó là đồng bằng và thảo nguyên Anupiyawara. Không có nhiều lâm sản quý hiếm, nhưng có nhiều voi, báo, sư tử, cọp, nai, hươu, linh dương, ngựa rằng. Có lẽ ít người khai thác gỗ nên còn nét nguyên sinh, nhưng thợ săn thì chắc nhiều. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, lúc ngẩng lên thì Siddhartha trông thấy một đạo sĩ. Ôi đạo sĩ, mà sao lại cầm cung và sau lưng đeo một bó tên sắt? Chàng dừng lại. Xin hỏi, ông là thợ săn phải không? Người thợ săn tóc râu xòm xòm gật đầu, phải, phải. Rồi tò mò nhìn ngắm Siddhartha từ đầu đến chân. Đúng là một bậc vương giả quý tộc, mà sao lại đi lang thang nơi xó rừng hẻo lánh này? Hắc thú nhiều lắm đó. Siddhartha lại chăm chú nhìn tấm áo vàng đất của người thợ săn, ngạc nhiên nói: Ừ, ta từ chốn kinh thành đến đây muốn tập tành đời sống sa môn đạo sĩ, nhưng còn ông là thợ săn sao lại khoác chiếc áo của kẻ tu hành? Người đàn ông cười ha hả vô tư nói: Khu rừng này nhiều ông sa môn đạo sĩ mặc tấm áo như thế này, không biết sao mà họ không sợ thú rừng, và thú rừng không hề sợ họ. Đôi khi lại có những chú hươu chú nai nhỏ linh dương thản nhiên lui tới gần bên họ mới kỳ chứ. Siddhartha nhíu mày. Vậy là ông giả trang làm đạo sĩ để giết chúng. Ồ đúng vậy, khiếm can thôi mà, công tử khổ quá, đói quá mà. Siddhartha cởi chiếc áo hoàng bào có đính kim cương, có dệt những sợi chỉ vàng lóng lánh, rồi trao cho người thợ săn. Thôi, ông đổi cái áo ấy cho ta cần có nó hơn là ông. Còn chiếc hoàng bào này cũng khá đắt giá, cỡ mấy trăm đồng tiền vàng đấy. Ông có thể bán nó, lấy tiền để mở một cửa tiệm nhỏ hoặc làm vốn liếng mưu sinh. Hãy kiếm một nghề chân chánh lương thiện, là thợ săn nghiệp sát đã nặng rồi, mà ông còn cái nghiệp giả mạo làm đạo sĩ để giết vật, tội càng lớn hơn. Người đàn ông mừng quá lắp bắp, đổi thật à, công tử có giận không đấy? Siddhartha không nói gì, cúi xuống cởi luôn đôi giày vương giả cũng đính trân châu bảo ngọc rồi nói: đôi giày này cũng vậy, nó cũng là nửa gia tài của ông đấy, ta đổi luôn đôi dép da trâu của ông, nhớ nghe lời ta, hãy sống một đời hiền lương vô hại. Người đàn ông dạ dạ rối rít, cứ tưởng mình đang nằm mơ, trong một lúc mà đổi đời sung sướng quá, ông hối hả bước đi như sợ chàng đổi ý. Siddhartha nhìn lại mình, ôi, trông giống một sa môn thật sự rồi. Chàng ngồi lại dưới bóng cây mát mẻ, lắng dứt mọi ý nghĩ, lắng nghe hơi thở để nghỉ ngơi. Lần đầu tiên sống đời lang thang không cửa không nhà. Lúc Siddhartha mở mắt, không biết thời gian trải qua bao lâu, chàng đã chìm sâu vào cảnh giới nào đó, thâm sâu lạ lùng, yên tĩnh lạ lùng. Siddhartha cảm nghe cả thân tâm đều khỏe khoắn no đầy, từng chân tơ kẻ tóc dường như cũng an lạc. Nửa cuộc đời vương giả với ngũ dục tối thượng, chàng chưa bao giờ hưởng được cảm giác an lạc thanh thoát êm đềm như thế này. Sau các cuộc hưởng thụ ngũ dục là chán nản, mệt mỏi ngao ngán, sau những sự phúc lạc an bình của nội tâm thì nó còn lan tỏa năng lượng mát mẻ, vui tươi, dịu dàng và yên ổn. Siddhartha đứng dậy, khẽ vươn vai rồi bước đi. Nắng chảy tràn trên thung lũng xanh, trên đọt cây đầu lá. Đến một gốc cổ thụ, thấy trái chín rơi rụng đầy cho chim chóc ăn vơi rải. Chàng cảm thấy đói bụng, bèn cúi xuống lượm ăn. Trái ngọt như mật ong, cũng thú vị chàng nghĩ. Từ đây ta không còn sơn hào hải vị, chẳng còn thực phẩm cứng mềm thượng vị. Các sa môn đạo sĩ ở Tuyết Sơn lâu lâu về thành họ chỉ cần dầu và muối, còn thức ăn có lẽ chỉ có lá rễ củ và trái cây. Bắt đầu từ nay ta cũng phải sống như vậy. Ôi, nhưng ta nào biết củ rễ lá trái nào ăn được và thứ nào không ăn được, vậy phải học từ từ, học hỏi trên con đường từ đây. Đến một vũng nước nhỏ trông như mắt mèo, Siddhartha đứng lại nhìn mình trong vùng nước lặng. Chàng nhìn không ra đúng là một sa môn nào, chàng chăm chú nhìn kỹ, lại có một vị đạo sĩ mặt lạ đứng sau lưng. Siddhartha quay lại, khuôn mặt vị đạo sĩ gầy gò khắc khổ, da sạm đen phong trần, tấm áo vá nhiều mảnh, một bình bát nhỏ bên hông, một ấm nước, tay cầm chiếc gậy trúc. Hiền hữu, vị đạo sĩ gọi chàng. Hiền hữu vừa mới xuất gia làm đạo sĩ phải chăng? Siddhartha chắp tay vái chào rồi đáp: phải, thế còn tôn huynh, trong dáng dấp phong sương, y áo bạc màu thời gian, chắc xuất gia đã lâu lắm rồi. Đôi mắt vị đạo sĩ sâu hoắm, tóc râu xanh đậm thân thiện nói: cũng chưa lâu lắm, nhưng đời lang thang sương gió nó là như vậy đấy. Họ cùng ngồi xuống bên một tảng đá đàm đạo. Tôn huynh tu học theo ai? Siddhartha hỏi. Và pháp môn tu đó ra sao? Trước đây, tôi ở đạo tràng của đạo sư Alara, dòng dõi Kalama. Pháp môn tu là các tầng thiền định cổ truyền. Nhưng tôi tu hoài cũng không chứng đắc được gì, bèn tìm đến ngôi rừng vắng lặng này, cùng mấy bạn đồng tu. Vị đạo sĩ chỉ tay ra phía sau gốc rừng, ở trong đó có nhiều hang động mát mẻ và thanh tịnh. Siddhartha nói, trước đây tôi nghe danh đạo sư Alara Kalama từ các phái đoàn khất sĩ. Họ coi vị ấy như một vị thánh sống. Tôi có thể đến đó để học hỏi được không, Hạ Tôn Huynh? Được thôi. Đạo sư Alara bây giờ đang ở trong một ngôi rừng phía bắc thành phố Vesali hiện hữu. Vượt qua khu rừng Anupiyarawa, cứ nhắm hướng đông nam mà tiến, đi hết mấy cánh đồng, mấy thôn làng sẽ gặp một xa lộ của khách thương. Khoảng chừng trên 10 do tuần là đến thành phố Vesali trù phú và thành mậu. Nếu đi chậm, mất thêm 10 ngày, tức là vừa đi vừa khất thực, nghỉ ngơi tọa thiền, có thể dừng chân ở thành phố ấy mấy ngày để hiền hữu. Nếu hiền hữu thích, tại đây có nhiều giáo phái trong và ngoài truyền thống. Một kinh thành nổi tiếng, có thành phần giai cấp chiến sĩ phục sức và khí giới chói lòa, đẹp như thiên binh nhà trời. Sa môn đạo sĩ được tự do hành đạo, quần chúng hoan hỷ cúng dường và khoái thích các cuộc tranh luận đấu khẩu của các luận sư, lang thang sư, ngụy biện sư thật là hoạt náo, ồn ĩ và yên bình của tự do tư tưởng. Tuy nhiên, đấy là mặt nổi của hiện tượng. Còn các nhóm tu hành chân chánh đều rút vào rừng sâu cả. Từ Vesali đạp về hướng đông nam, chừng hơn 3 do tuần, sẽ gặp những quả đồi và những cánh rừng già. Đạo tràng của đạo sư Alara ở đấy là địa chỉ mà hiền hữu muốn tìm. Hỏi bất cứ ai, người ta đều biết và sẵn sàng chỉ đường. Ngài có 500 đệ tử ở lác đác các vùng đồi và những ngọn đồi kế cận. Hiền hữu nên đi ngay, vì nghe nói đạo tràng của đạo sư Alara sắp dời về Magatha phía tây ngoại thành Rajagaha. Đạo sĩ Say xưa nói, rõ ràng phân minh từng chi tiết một. Tuy chỉ là bản phát thảo sơ lược nhưng đã giúp cho Siddhartha khái quát toàn bộ những điều cần biết. Vị này tìm tàng học vấn thâm sâu, quảng bác, chứ không đơn giản đâu, Siddhartha thầm nghĩ. Thật vô cùng cảm ơn Tôn Huynh, Siddhartha nói. Vị đạo sĩ quan sát chàng một hồi rồi nói, hiền hữu có nước da sáng như mạ vàng, tướng mạo uy nghi như chúa sư tử. Đôi mắt của hiền hữu xanh trong như mặt nước hồ thu không gợn sóng. Vầng trán của hiền hữu phẳng bóng như vách đá cẩm thạch. Hiền hữu lại to cao, phương phi cốt cách cao nhã như quý tộc của giống dòng Aryan thượng đẳng từ ngàn xưa còn lại. Tôi không dám hỏi gốc gác của hiền hữu, nhưng rõ ràng hiền hữu không phải là kẻ tầm thường, cả hiện tại cũng như tương lai. Hiền hữu là bậc phi phàm không ai dám sánh, nhưng mà nắng gió, tuyết sương, giường cây gối đất, cỏ lá, rễ, củ trái cây lót dạ qua ngài, ngài rằng hiền hữu chịu đựng không nổi chăng? Siddhartha thầm nghĩ, anh chàng đạo sĩ này nhìn ta rất kỹ, nói năng giống như y nhà nhân tướng học. Tuy nhiên ngôn ngữ lưu loát, lời ý chí tình thật đáng trân trọng. Bèn cung tay lễ độ, rất cảm ơn Tôn Huynh, những lời chỉ dạy quý báu tôi sẽ chịu đựng được, thưa Tôn Huynh. Đạo sĩ ha hả cười gật đầu, đúng vậy, đôi mắt, vầng trán, cặp chân mày của hiền hữu đã nói lên điều ấy. Tôi học được có một cái gì đó rất bất khuất, kiên định và cũng dũng cảm tột bậc ở đấy. Nói xong, đạo sĩ tháo dây buộc vai, trao cho Siddhartha chiếc bình bát. Áo nhuộm màu vàng đất kia là đôi cánh, còn chiếc bình bát tầm thường này là chiếc mỏ của con chim. Tôi tặng hiền hữu một món quà tri ngộ. Cầu nguyện cho hiền hữu bay qua biển rộng sông dài, bay qua muôn dặm trường gian khổ, khổ ải trước mặt. Thế còn không sao. Vị đạo sĩ cất tiếng cười hào sảng, tôi có một người bạn đồng tu bị bệnh thương hàn chết tháng trước, sau khi hỏa thiêu còn thừa một chiếc bát ở trong hang động. Khi từ giã, đạo sĩ còn quay lại dặn dò thêm, hãy kiếm thêm một cây gậy hiện hữu khi đi trong núi rừng hoặc qua miền cỏ rậm. Là sa môn thì không đau không gậy, nhưng qua suối thì ngại đá trơn, qua lau lách thì có nhiều rắn độc. Gót chân sa môn thì vô hại, nhưng da thịt thì mềm yếu lắm, phải tập qua lần lần từ từ, rồi hiền hữu sẽ vượt qua tất cả. Một lần nữa tôi rất cảm ơn tôn huynh tên là gì để tôi còn ghi khắc vào lòng. Thật không đáng gì tôi là Vapa, dòng dõi Bà La Môn còn tôn huynh. Tôi là Siddhartha, dòng dõi Sắc Đế Lệ. Chợt Vapa reo lên, ồ đúng rồi, tôi đã ngờ ngợ, đúng là vị thái tử tài đức văn võ song toàn ở kinh thành cổ kính của dòng dõi Sakya anh hùng mà chúng tôi đã nghe danh thơm tràn qua tai, tràn qua cả những giấc ngủ. Ôi thật là nhiệm màu. Nhưng mà thôi, hiền hữu nên đi theo con đường của mình, chúng ta còn gặp lại, chắc chắn là vậy, bắt buộc nhất định là vậy. Siddhartha ngơ ngẩn một lúc, tuy nhiên sau giây phút ngẫm ngợi, thái tử đã đoán ra, chàng nhớ lúc chàng vừa sinh được 5 ngày, đạo sĩ Asita tiên đoán quả quyết, sau này chàng sẽ đắc quả Phật. Trong 8 thầy Bà La Môn thì có 7 người đưa lên hai ngón tay, ý nói một ở tại vương vị thì làm chuyển luân thánh vương, hai nữ xuất gia thì đắc quả Phật. Riêng Bà La Môn Khandanya rất trẻ, chỉ đưa lên một ngón tay, khẳng định thái tử chỉ chọn một con đường và chắc chắn đắc quả chánh đẳng giác. Mấy năm trước đây trong giới Bà La Môn ở kinh thành, có tin đồn Khandanya đã rủ 4 người con trai của 7 vị Bà La Môn năm xưa xuất gia, tập sống đời phong sương khổ hạnh để sau này gặp lại thái tử. Như vậy họ có thể 5 người. Khandanya bây giờ có lẽ đã lớn tuổi, tối thiểu đã gần 60, còn 4 vị còn lại có thể trên dưới 50 tuổi cả. Đạo sĩ Papa là một trong 4 vị còn lại. Đội sương đội nắng, đạp núi đạp rừng, dẫm qua suối khe, triền non vực thẳm, lòng thái tử vô cùng thanh thản, cứ nhàn hạ bước đi, không nôn nóng, không vội vã. Lâu lâu Siddhartha gặp một đạo sĩ, có vài đạo sĩ mình gầy trơ xương ngồi dưới gốc cây hoặc cạnh một hang đá. Một vài vị khác đang kiếm trái cây rừng qua bữa. Siddhartha đến làm quen, học cách quan sát màu sắc thân lá trái, loại này ăn được, loại kia thì không. Có đạo sĩ ân cần chỉ cho chàng các loại củ ăn vào sẽ tăng thêm sức lực, loại lá nào ăn vào sẽ nhuận trường khí huyết mát mẻ, loại nào có độc chống, còn có loại chống tháo dạ giải độc hoặc tiêu trừ nhức đầu cảm sốt. Đến đây thì kho tàng kiến thức y học cổ truyền của Siddhartha đã học được từ nhỏ được dịp khai thông. Siddhartha vô cùng sung sướng, có lẽ đây là bài học thú vị nhất trong cuộc đời chàng, bài học tự mưu sinh để tồn tại. Siddhartha cứ đi mãi, chàng còn học được trên đường những loại cây có nước ngọt, có những đọt cây cỏ có chất béo bổ, có những thân cây bẻ ra nước nhỏ giọt có tính năng giải khát tăng năng lực, có những cây leo bền chắc có thể kết thành võng nằm, làm dây buộc lều, dây đi qua vực thẳm, các loại lá có thể kết lại, che mưa đỡ nắng nhiều tháng dài mà không hư mục. Ô, là cả một thế giới đang trùng trùng bí mật, với thời gian chúng hé lộ dần dần, dường như khởi nguyên của các bộ tộc. Người ta đã sống như thế này, chẳng ai tranh chấp ai, thiên nhiên hào phóng đã ban tặng cho con người tất cả. Nhưng từ khi khám phá ra sắt và đá lửa, thì đời sống đã đổi khác. Có vũ khí, người ta làm tên giáo mát để săn bắn và cũng để giết nhau tranh rừng, tranh đất. Có lửa để nấu thịt chín, để chống cơn gió lạnh mùa đông. Và cũng để tế thần, các bộ lạc phát triển sinh sôi các nhu cầu về tư hữu của cải tài sản. Đòi hỏi họ phân chia nhiệm vụ lao động, sản xuất, nhu cầu vật chất cùng nhiều thứ tham muốn càng tăng. Và thế là càng văn minh tiến bộ thì nhu cầu thỏa mãn dục lạc càng là cái mục đích hướng đến của con người. Từ đấy sinh ra cướp bóc, giật giành, bạo lực, đàn áp, bóc lột, chiến tranh, đau khổ, phiền não. Sắc tộc Aryan dòng dõi của Siddhartha đã không từ miền Tây Bắc xa xôi xâm chiếm bình nguyên xứ này để chăn thả cừu, dê, bò đó sao? Chúng đẻ ra các giai cấp ưu đãi giới cầm quyền có học để áp bức đám tiện dân nô lệ đang cùng khổ đó sao? Siddhartha trầm tư nhiều đêm, vì lẽ công bằng trên trần thế cũng không có lời giải. Có một đêm nọ, trời đổ cơn mưa rừng lạnh lẽo, Siddhartha tìm ẩn tại một hang động, có đạo sĩ tu khổ hạnh. Tấm áo của chàng mong manh ướt át, cộng thêm khí đá khiến chàng lạnh quá run cầm cập. Lại nữa, nhiều ngày ăn trái lá chưa quen, đã nhiều lần bị tháo dạ nên sức khỏe sa sút rất nhanh. Vị đạo sĩ thấy vậy, bước đến vách đá, lấy hai viên đá cọ sát vào một chất dẫn cháy, gốc động có sẵn củi, đạo sĩ lấy từng hanh dựng lên, lát sau lửa tỏ bập bùng, ấm nóng vui tích tắc. Siddhartha học thêm cách lấy lửa. Bên lửa ấm, chàng hỏi đạo sĩ cách tu. Đạo sĩ hỏi chàng lý do xuất gia xuất thân dòng dõi. Siddhartha kể thật, và rồi chàng nói ra luôn tình trạng sức khỏe sau mấy ngày ăn trái cây chưa quen của mình. Đạo sĩ mỉm cười có vẻ thông cảm, sau đó chỉ chàng một số cách thức bấm huyệt trên cơ thể, nhất là xoa ấm vùng bụng dưới, xoa thật lâu, 108 lần. Siddhartha thấy người khỏe hẳn, đạo sĩ nói, đi khất thực ở các thôn làng thì tương đối đủ chất nuôi cơ thể, nhưng ở rừng thì thường thiếu tinh bột, đường, chất béo, muối. Ta tu khổ hạnh, lại có thiền định nên dễ dàng vượt qua. Lại nữa, cái cơ thể chúng ta nó cũng sống bằng thói quen. Cái gì cũng tập cả, từ từ mà tập, lâu dần thì nó tự thích ứng. Đạo sĩ thò tay vào hốc đá, lấy ra một nắm củ, củ tròn, dài cỡ bằng ngón chân cái, khều một đống than bỏ vào. Lát sau củ chín thơm lừng, đạo sĩ nói đây là củ thuốc, có tính năng tăng lực và điều hòa khí huyết cơ thể, hiền hữu bị tháo dạ, nên dùng chúng để mai có sức khỏe lên đường. Khẽ tri ân tấm lòng tốt của đạo sĩ, Siddhartha ăn từng củ một, ngon thơm bùi béo. Còn hơn tất cả thượng vị trên đời, Siddhartha hỏi tên củ, đạo sĩ đáp, ta không biết tên mà cũng chẳng ai biết tên cả, các đạo sĩ ở đây thường gọi là củ thuốc. Một đêm yên tĩnh trôi qua, Siddhartha cảm thấy cơ thể khỏe khoắn, như vừa uống được một liều thần dược. Khi từ giả, đạo sĩ tặng chàng hai viên đá lửa, một ít chất dẫn cháy. Chàng cũng không khách sáo gì, thọ nhận bằng đôi mắt biết ơn thầm lặng. Đi thêm nhiều ngày qua những đồng ruộng, những làng mạc đến biên địa Mala, lại thêm 9-10 ngày đường nữa, thì thành phố Vesali hiện ra. Trên đường đều thấy đạo sĩ đi chân không, không có gậy, nên Siddhartha cũng bắt chước y như thế. Chàng cũng tập sự đi khất thực khi đi qua những xóm nhà, nhận được vắt gom, cơm sữa, xôi, cà ri, khoai chuối, vật thực đủ dùng. Lựa một gốc cây, một lùm cây hoặc một hang nào đó bất kỳ, chàng ngồi xuống quán tưởng rồi chánh niệm bốc ăn ngon lành. Từ lúc rời vương cung đến nay, ngoại trừ mấy củ thuốc kỳ diệu thì những ngày qua xóm làng mới thật sự có được bữa ăn đúng nghĩa của nhân gian. Đêm chàng ngồi thiền chừng một canh, sau đó nằm nghiêng đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên có đêm ngủ được, có đêm thâu thức trằn trọc, vì chưa quen nằm đất gối xương nên sức khỏe sa sút. Đã thế, cơ thể rất nóng, tấm áo tẩm mồ hôi nhốp nháp khó chịu. Vài ba hôm, Siddhartha trốn vào một góc núi, nương mương nào đó vắng người để tắm giặt phơi khô rồi mặc lại. Chỉ với hai manh áo tắm trong tắm ngoài, cứ thế đắp đổi qua ngày. cũng là vấn đề lớn mà chàng tâm niệm phải vượt qua, phải chịu đựng. Và quả thật, cơ thể cũng có thói quen thích ứng của nó. Gần một tháng sau, chàng mới thấy quen, mới thấy tạm thời dễ chịu. Đúng như lời tạ của Papa Vesely đông đúc thạnh mậu, nhưng tươm tất và sạch sẽ thì không bằng Kapilavatthu của chàng. Vài ngôi làng gần Vesely, đời sống nó đủ, nhưng ở đâu cũng dê, bò và nước tiểu phân của chúng. Súc vật sống cùng người, ở luôn với người, tương tự các thôn xóm nghèo nàn của Sakya, ở đâu cũng rác và xú khí. Tại thành phố thì khá hơn, nhưng bụi rác và bẩn thì còn nhiều. Ở đâu, đường nào, góc nào, phố nào cũng gặp đạo sĩ, nhưng trông chẳng ra hồn ra dạng, chỉ thấy tóc râu và lớt thớt, dơ giấy. Nhìn họ, chàng chưa dám đi chung, họ giống với kẻ lang thang hành khất xin ăn hơn là một đạo sĩ chân chánh. Các vị đạo sĩ gặp ở các hang động thì có cốt cách, phong thái chững chạc thanh cao hoàn toàn khác biệt nơi này. Ở Vesely chỉ hai hôm là Siddhartha lại lên đường. Buổi cuối cùng, chàng nhận được thực phẩm thượng vị của hai vị chiến sĩ xuống ngựa đặc bát. Đúng là như thiên binh thiên tướng với quân bào nai nịch gươm giáo chói lòa. Họ tò mò nhìn ngắm, rồi cúng dường cho chàng. Họ thưa, đạo sĩ có phải từ phương Bắc xuống? Vâng. Ngài đẹp quá, ngài khác xa với đạo sĩ xứ này, chẳng hay đạo sĩ thường lưu trú ở đâu để chúng tôi còn có dịp cúng dường. Siddhartha mỉm cười từ tốn đáp, tôi chỉ mới là kẻ sơ tu, đang lang thang tầm đạo, mai tôi xuôi về Đông Nam, đến đạo tràng của đạo sứ Alara, xin cảm ơn lòng tốt của quý vị. Hôm ấy, ngay lúc ấy lại có thêm một kỳ nữ từ kiệu bước xuống, đẹp lộng lẫy, phục sức sang trọng, xa hoa, trang điểm sáng ngời châu báu. Cô ta cũng muốn đặt bát, nhìn Siddhartha rất lâu, thọ thẻ nói, tiện thiếp cũng muốn cúng dường. Hai vị chiến sĩ đế lỵ lùi lại, vòng tay mỉm cười. Siddhartha lấy tay ngăn bình bát, đầu cúi xuống nghiêm trang. Hôm nay vật thực tôi đã đủ dùng, xin cảm ơn thí chủ. Người kỹ nữ nói tiếp, thỉnh đạo sĩ một tháng đặt bát cúng dường tại biệt điện Tư Gia, xin ngài chấp nhận cho. Siddhartha nghĩ là nó nói vài lời, không những với nàng kỹ nữ xinh đẹp, mà còn với hai chiến sĩ sắc đế lỵ. Tôi đã từ phú quý, vinh hoa mà từ bỏ. Tôi đã từ ngũ dục tối thượng mà từ bỏ. Vậy chẳng lẽ nào hôm nay ở đây tôi lại lanh quanh lẩn quẩn với những chuyện tương tự như thế này, xin cảm ơn sự chân tình của quý vị. Nói xong, chàng chậm rãi bước đi, mọi người tò mò trông theo. Chàng suy nghĩ suốt mấy hôm, cạm bẫy chông gai trên đường trường, trên từng bước chân thì dễ, nhưng cạm bẫy chông gai nơi sự cung kính, trọng vọng mến thích thì nguy hiểm hơn nhiều. Siddhartha hiểu thêm điều đó, và chàng biết mình chỉ cần tỉnh niệm trực thức là có thể dễ dàng vượt qua. Siddhartha với gót chân khất sĩ còn phải lang thang giữa gió sương và cát bụi.